Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán rằng, ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng, chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo người bị quỷ ám. Khi con người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói, kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chứng bởi tất cả con cái mình. Quý vị và các bạn thân mến, vào một sáng Chủ nhật, ông bố khô khan đức tin, thay vì cho đứa con đi lễ Chủ nhật, ông lại bắt nó đi ra đồng làm việc. Người con thấy lạ hỏi lại, thưa ba, hôm nay là ngày Chủ nhật mà. Chủ nhật thì sao? Người bố trả lời, bộ Chủ nhật không làm việc được hả? Người con đáp, thưa ba, giới răn thứ ba của Chúa dạy là phải thánh hóa ngày Chủ nhật và phải cầu nguyện. Nghe vậy, người cha bực tức gắt lên, giới răn là cái quái gì, bỏ hết các giới răn đi. Một ý tưởng lóe lên trong trí, cậu con nhanh nhẩu thưa lại. Thưa ba, nếu ba nói như vậy, thì con sẽ không tuân giữ các giới răn của Chúa nữa, kể cả giới răn thứ tư mà Chúa đã dạy, phải vâng lời cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui kể trên nói lên một thực tế là vẫn còn có nhiều người muốn bắt người khác tuân theo ý mình, bất kể xem xét ý đó là tốt hay xấu. Đây cũng là thực tế mà những người cùng thời với Chúa Giê-xu mắc phải. Họ luôn cho ý mình là tốt và buộc người khác phải theo ý mình. Chúa Giê-xu ví họ như những đứa trẻ, khi thổi sáo thì bắt người ta phải nhảy múa vui cười. Khi thổi kèn đưa đám, thì bắt người khác phải khóc. Họ buộc người khác theo ý mình, mà không cần nghĩ đến hoàn cảnh tâm trạng của người khác. Hơn nữa, Chúa trách những người này về sự cố chấp không chịu nghe lời của Gioan và lời của Chúa. Họ không những không chịu nghe, mà còn quy kết Gioan là người bị quỷ ám, và xem Chúa Giê-xu là tay ăn nhậu, bạn bè với những người tội lỗi. Viện cớ đổ thừa là điều mà người ta thường làm để tự biện hộ cho những việc xấu của mình. Lắm khi, để biện hộ cho mình, người ta không ngại đổ lỗi cho người khác, bảo là tại người này, tại người nọ, mà không thấy cái nguyên nhân chính là do lỗi của mình. Để thắng được tật xấu này, triết gia Socrates đã nói một câu rất chí lý, làm nền tảng cho những suy luận của ông sau này. Đó là câu, hãy tự biết mình. Trong đời sống thiêng liêng, khi chúng ta thành tâm nhìn vào chính con người mình, đặc biệt là đặt mình trước sự thánh thiện bao dung của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra thân phận tội lỗi và yếu hèn của chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ vươn lên trong sự tha thứ và giúp đỡ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin phá đi sự cứng lòng của chúng con, để chúng con có thể nghe tiếng Chúa và thi hành ý Chúa mỗi ngày. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Vì cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết mình. Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu. Hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy, đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta. Nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Thánh Cha gửi thư cho các giám mục Nhật Bản. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Nhật Bản đẩy mạnh sứ mạng làm muối đất và ánh sáng tại đất nước này, mặc dù giáo hội tại đây chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi Hội đồng Giám mục Nhật Bản nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đến viếng thăm giáo hội tại Nhật Bản trong 9 ngày, từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 9 năm 2017. Sau khi nhắc đến tấm gương của các vị tử đạo và các vị tuyên xưng đức tin trong lịch sử giáo hội tại Nhật, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục nước này rằng, anh em thân mến, những thách đố mà thực tại hiện nay đề ra cho chúng ta không thể làm cho chúng ta cam chịu và càng không thể nại tới một cuộc đối thoại hòa hoãn và làm tê liệt, cho dù một vài tình trạng khó khăn tạo nên nhiều lo âu. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Nhật Bản quan tâm huấn luyện kỹ lưỡng cho các chủng sinh và tu sĩ, đồng thời coi các phong trào giáo hội đã được tòa thánh phê chuẩn như một trợ lực truyền giáo và đẩy mạnh việc làm chứng tác. Trong những năm qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã phản đối và cấm một số phong trào đã được tòa thánh chấp nhận như con đường tân dự tổng, vì cho rằng các thành viên phong trào này quá hăng hái hoạt động truyền giáo, không hợp với tinh thần văn hóa của Nhật. Theo một phóng sự hồi tháng 2 năm nay của báo Công giáo Pháp La Croix, số tín hữu Công giáo tại Nhật chỉ có 450.000 người, tương đương với 0,36% dân số 120 triệu người tại nước này. Các cuộc trở lại Công giáo rất hiếm và cộng đoàn tại đây có nguy cơ tàn lụi. Trong năm ngoái, chỉ có một người trẻ gia nhập chủng viện. Trong số 1.800 linh mục đang hoạt động tại Nhật, có 519 vị, tức là gần 1/3 là người nước ngoài. Cả nước có 13 giáo phận và 3 tổng giáo phận. Về chương trình viếng thăm của Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hôm 18 tháng 9 vừa qua, Ngài viếng thăm Đại chủng viện Fukuoka và cử hành thánh lễ tại đây. Thứ ba, 19 tháng 9, Đức Hồng Y Filoni đến Nagasaki gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân, các tiền chủng sinh vào ban sáng, rồi cử hành thánh lễ ban chiều tại nhà thờ chính tòa địa phương. Hôm sau, 20 tháng 9, Đức Hồng Y gặp gỡ các giám mục vùng Nagasaki trước khi đến Hiroshima viếng đài kỷ niệm hòa bình và bom nguyên tử. Tại thành phố này, Đức Hồng Y Filoni cũng gặp các linh mục, tu sĩ và giáo dân trước khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Trong những ngày sau đó, Đức Hồng Y sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Sendai ở Mạn Bắc, nơi đã xảy ra nạn động đất và sóng thần. Thứ Bảy, 23 tháng 9, Đức Hồng Y đến thủ đô Tokyo cử hành thánh lễ và hôm sau viếng thăm Đại học Công giáo Sophia, gặp các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và cùng với các giám mục Nhật Bản cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Thứ Hai, ngày 25 tháng 9, Đức Hồng Y Filoni sẽ thuyết trình và trao đổi với các giám mục, rồi ngày hôm sau lên đường trở về Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Isao Kikuchi dòng ngôi lời, giám mục giáo phận Niigata nói rằng, chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Filoni là một khích lệ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ của chúng tôi. Đức Hồng Y sẽ có dịp thấy và biết thực tại của giáo hội và xã hội Nhật Bản. Trong số những thách đố chính giáo hội tại Nhật Bản đang gặp phải, có tình trạng xã hội tại đây ngày càng già nua và cả nhân sự của giáo hội cũng ở trong tình trạng đó, và nhiều khi gặp khó khăn trong việc điều hành các giáo xứ. Ngoài ra, số người công giáo nhập cư tại Nhật ngày càng gia tăng, và việc săn sóc mục vụ cho họ trở thành một công tác cấp thiết và đòi nhiều cố gắng. Tiếp đến, chúng tôi chứng kiến tình trạng ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm sút. Hiện tượng này có căn cội xã hội và nhân học, phản ánh thực tại trong xã hội Nhật Bản, việc thực hành đạo ngày càng giảm bớt trong đời sống vội vã của con người. Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo giúp soi sáng trong hành trình của chúng tôi. Tin New York, Hoa Kỳ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định, muốn có hòa bình, hãy dạy con em biết đối thoại. Đại diện thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc là Đức Tổng Giám mục Bernardito Oza đã tuyên bố trong diễn đàn cấp cao về văn hóa và hòa bình tại thành phố New York vào ngày 7 tháng 9 vừa qua rằng, hòa bình là điều phải bắt đầu ngay từ thời niên thiếu. Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu giáo dục con em trong nền văn hóa gặp gỡ. Diễn đàn này chú tâm vào việc phát triển con em nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đức Tổng Giám mục Oza nói, sự cổ vũ cho một nền văn hóa hòa bình nơi các em nhỏ là rất quan trọng cho một tương lai hòa bình. Để giúp các em thấm nhuần giá trị này, các em cần được giáo dục trong một nền văn hóa gặp gỡ. Điều này bao gồm tạo một bầu khí thực sự tôn trọng, hài hòa, chân thành lắng nghe và đoàn kết mà không làm giảm hay mất đi bản sắc của một người. Sứ điệp của mẹ về hòa bình đặc biệt phù hợp với tình hình hiện nay, khi mà những xung đột bạo lực, những hành động khủng bố, những vi phạm quyền căn bản của con người và đói nghèo cùng cực làm chết nghẹt những cố gắng kiến tạo hòa bình. Đức Tổng giáo mục Oza nói rằng, nhà trường phải dạy con em về đàm luận dân sự, hay như Đức Giáo hoàng Francisco gọi là một ngữ pháp về đối thoại, tạo ra sự hài hòa giữa các tôn giáo cũng như giữa các nền văn hóa đa dạng. Những sự hiểu biết này sẽ giúp con em thực hiện cuộc đối thoại khôn ngoan, trí tuệ và có khả năng cùng nhau tìm ra chân lý, kiến tạo văn hóa hòa bình. Một nền văn hóa như thế sẽ giúp con em có khả năng ứng xử một cách tích cực và xây dựng với nhiều tình huống của bạo lực, nghèo đói, bóc lột, kỳ thị, loại trừ và những hình thức coi khinh khác. Đức Tổng giám mục Oza cũng nói rằng, nền văn hóa gặp gỡ này bắt đầu bằng sự hiểu biết về phẩm giá con người và nhấn mạnh rằng bất cứ sự coi thường nào đối với một con người sẽ dẫn đến bất công và bất bình đẳng. Các quốc gia trên thế giới nên chú ý vào việc ngăn chặn các hành động phá hủy con người như bạo lực và cổ suý vũ khí, đồng thời đặc biệt khuyến khích sự tha thứ và kháng cự bất bạo động. Nền văn hóa hòa bình cũng đòi hỏi những cố gắng kiên trì dẫn đến việc giải trừ vũ khí và giảm bớt sự cậy dựa vào sức mạnh quân sự trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế. Tránh củng cố xung đột và chuyển các nguồn lực ra khỏi lĩnh vực phát triển và tiến tới chấm dứt quân sự. Đức Tổng giám mục Oza nói thêm rằng, thực ra một nền hòa bình chỉ có thể phát triển trong một nền văn hóa tha thứ. Tha thứ là trung tâm của việc hòa giải và xây dựng hòa bình, vì nó chữa lành và tái cấu trúc liên hệ tốt đẹp giữa con người với nhau. Tha thứ không có nghĩa là thiếu công bình, nhưng nhận ra những gì là điều xấu xa để can đảm chọn lựa, không cho phép những vết thương trong quá khứ làm chảy máu hiện tại và tương lai. Bạo động phát sinh thêm bạo động, và sự bất công đối với con người chỉ được xóa bỏ tận căn gốc bằng những phương tiện bất bạo động. Đức Tổng giám mục Oza đã trích dẫn thông điệp gửi cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2017 của Đức Giáo hoàng Francisco rằng hòa bình là một món quà của Thiên Chúa nhưng cũng là một thách đố và cam kết, vì điều tốt lành cần phải được liên tục cố gắng tìm kiếm và xây dựng. Rồi Đức Tổng giám mục Oza cũng kêu gọi hội đồng hãy đáp lại lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, là hãy đứng lên trên tình trạng lạnh lùng của một cơ quan hành chánh để trở thành trung tâm luân lý đạo đức. Nơi đó, mọi quốc gia đều có một mái ấm để trở thành một mái ấm của mọi quốc gia.
Rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ 5 ngày tại Colombia, từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 vừa qua.
Theo thông lệ, trên chuyến bay từ Cartagena bên Colombia về Roma hôm 11 tháng 9, Đức Thánh Cha đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài về nhiều vấn đề của Colombia, cũng như các vấn đề quốc tế. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung buổi phỏng vấn nói trên qua bản dịch Việt ngữ của Linh Tiến Khải. Như thường lệ, mở đầu buổi phỏng vấn, ông Craig Burke, giám đốc phòng báo chí, kiêm phát ngôn viên tòa thánh, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha dành thời giờ cho các nhà báo. Tuy Đức Thánh Cha đã bận rộn và mệt mỏi vì chuyến công du. Sau lời giới thiệu của giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha nói, "Tôi xin chào và cảm ơn các anh các chị về công việc của các anh các chị. Tôi thật cảm động về sự tươi vui, dịu hiền, trẻ trung và sự cao quý của nhân dân Colombia. Họ thật là một dân tộc cao quý, không sợ hãi nói lên điều họ cảm nghĩ, không sợ hãi cảm nhận và cho thấy điều họ cảm nhận. Tôi đã nhận ra như vậy. Đây là lần thứ ba đến Colombia, tôi nhớ thế, nhưng một giám mục đã nói, không, đây là lần thứ tư, nhưng tôi đã chỉ đến Colombia cho các cuộc họp nhỏ. Một lần và hai lần khác tại Bogota hay ba, nhưng tôi không biết Colombia một cách sâu rộng, Colombia mà người ta biết trên các đường phố. Và tôi cảm ơn vì chứng tá của niềm vui, niềm hy vọng, sự kiên nhẫn trong đau khổ của dân tộc này. Họ đã làm ích cho tôi biết bao. Câu hỏi đầu tiên là của anh Cesar Moreno, nhân viên của đài phát thanh Radio Caracol, người Colombia. Anh Moreno hỏi Đức Thánh Cha về việc phải làm gì cách cụ thể trong tiến trình hòa bình, hòa giải và hòa hợp đất nước Colombia, giữa biết bao khuynh hướng chấp nhận và không chấp nhận nhau, giữa nhiều người và nhiều sắc tộc ở Colombia. Đức Thánh Cha trả lời như sau. Tôi thích rằng, ít nhất khẩu hiệu, chúng ta hãy đi bước thứ hai. Ít nhất điều đó được thực hiện. Tôi đã nghĩ là các năm chiến tranh, tôi đã tính chúng là 60 năm, nhưng người ta nói với tôi là 54 năm chiến tranh du kích. Ít nhiều là như vậy. Và trong đó, người ta chồng chất lên biết bao nhiêu thù ghét, oán hận, biết bao nhiêu tâm hồn đau yếu, và bệnh tật không có lỗi. Nó đến và bạn bị lây bệnh sởi. Và với các cuộc chiến tranh du kích mà họ đã làm, chiến tranh du kích, các dân quân cũng như những người bên kia, và cả nạn gian tham hối lộ nữa, biết bao nhiêu lần xảy ra trong quốc gia, đã phạm các tội xấu xa dấy lên sự thù hận đó. Nhưng đã có các bước tiến trao ban hy vọng, các bước tiến trong việc thương thuyết, và cuối cùng là việc ngưng bắn của lực lượng quân đội giải phóng quốc gia. Tôi xin cảm ơn họ rất nhiều vì điều đó. Nhưng còn có cái gì hơn nữa mà tôi đã nhận ra? Đó là ước muốn tiến tới trong tiến trình này. Nó vượt xa hơn các cuộc thương thuyết đang được làm và cần phải làm. Đó là một ước muốn tự phát, và trong đó có sức mạnh của dân chúng. Tôi hy vọng nơi điều này. Dân chúng muốn thở, nhưng chúng ta phải trợ giúp họ, và trợ giúp họ với sự gần gũi, lời cầu nguyện, và nhất là với sự cảm thông biết bao nỗi khổ đau bên trong tâm hồn của biết bao người dân. Tiếp theo là câu hỏi từ anh José Mujica của tờ El Tiempo Thời báo. Anh hỏi rằng, trước những việc gây ra xung đột, chiến tranh, giết chóc, nhất là nạn buôn bán ma túy, hối lộ tại Colombia, thì Đức Thánh Cha nghĩ phải làm sao, thậm chí có cần phải dứt phép thông công họ hay không? Thì Đức Thánh Cha đáp lại như sau. Anh đã đưa ra một câu hỏi, mà chính tôi cũng đã đặt ra biết bao lần. Và tôi đã đặt câu hỏi kiểu này. Kẻ thối nát có được ơn tha thứ hay không? Tôi đã đặt câu hỏi như vậy đó. Và tôi đã đặt câu hỏi này, khi xảy ra một trường hợp trong tỉnh Catamarca, bên Argentina, một trường hợp đối xử tàn tệ, lạm dụng và hãm hiếp một thiếu nữ, và có liên quan tới các quyền bính chính trị và kinh tế của tỉnh này. Tôi đã nghe nói tới một bài báo của nhà báo Frigerio, đăng trên tờ La Nation thời bấy giờ. Tôi đã viết một cuốn sách nhỏ gọi là Tội lỗi và thối nát. Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, và chúng ta biết rằng Chúa gần gũi chúng ta. Ngài không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Nhưng có sự khác biệt. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ, nhưng người tội lỗi có khi hồi sinh và xin lỗi. Vấn đề, đó là kẻ thối nát mệt mỏi khi xin lỗi và quên phải xin lỗi làm sao. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Đó là một tình trạng vô cảm đối với các giá trị, đối với sự phá hoại, đối với việc khai thác bóc lột con người. Họ không có khả năng xin lỗi, và như là một việc kết án. Do đó rất khó trợ giúp một người thối nát, rất khó. Nhưng Thiên Chúa có thể làm điều đó, và tôi cầu nguyện cho điều này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma của Đức Thánh Cha Francisco hôm 11 tháng 9 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài phỏng vấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Ước mong về sự sống và hòa bình tỏ hiện trên gương mặt và đôi mắt của hàng ngàn trẻ em và người trẻ mà tôi đã trông thấy trong chuyến viếng thăm tại Colombia. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư 13 tháng 9 vừa qua. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa công du Colombia từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 vừa qua. Vì thế trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu các tâm tình và cảm tưởng đã sống trong chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa đã cho Ngài thực hiện chuyến công du này, cũng như biết ơn Tổng thống, chính quyền các cấp, Hội đồng Giám mục và mọi người đã cộng tác. Họ đã làm việc rất nhiều để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này được tốt đẹp. Cách riêng, Đức Thánh Cha cảm ơn nhân dân Colombia đã đón tiếp Ngài rất nồng hậu, với biết bao trìu mến và vui tươi. Một dân tộc vui tươi giữa biết bao đau khổ, một dân tộc với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, một trong những điều đánh động tôi nhất là trong mọi thành phố, giữa đám đông các người cha, các bà mẹ với con nhỏ, giơ chúng lên để giáo hoàng chúc lành cho chúng. Và cũng hãnh diện cho thấy con cái họ như thể nói rằng, đây là niềm hãnh diện của tôi, đây là niềm hy vọng của chúng tôi. Tôi đã thầm nghĩ, một dân tộc có can đảm sinh con và có khả năng hãnh diện làm cho trông thấy chúng như niềm hy vọng. Dân tộc ấy có tương lai. Chuyến viếng thăm tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm, chân phước giáo hoàng Paulo Đệ Lục năm 1968. Và Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1986. Đề cập tới khẩu hiệu của chuyến công du, Đức Thánh Cha nói, khẩu hiệu chuyến viếng thăm là, chúng ta hãy đi bước trước. Quy chiếu tiến trình hòa giải mà Colombia đang sống, để ra khỏi nửa thế kỷ xung đột nội bộ, đã gieo khổ đau, thù nghịch và tạo ra biết bao vết thương khó hàn gắn. Nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con đường đã khởi sự. Với chuyến viếng thăm của tôi đã muốn chúc lành cho nỗ lực của dân tộc này, củng cố nó trong đức tin và niềm hy vọng, và tiếp nhận chứng tá của nó là một sự phong phú cho sứ vụ của tôi đối với toàn thể giáo hội. Chứng tá của dân tộc này là một sự phong phú cho toàn thể giáo hội. Như đa số các quốc gia Mỹ Latin, Colombia là một nước có các gốc rễ Kitô rất mạnh mẽ. Đương nhiên là kẻ dữ đã muốn chia rẽ dân tộc này để phá hủy công trình của Thiên Chúa. Nhưng cũng hiển nhiên là tình yêu của Chúa Kitô, lòng thương xót vô biên của Ngài mạnh mẽ hơn tội lỗi và cái chết. Chuyến công du này nhằm đem đến chúc lành của Chúa Kitô, chúc lành của giáo hội cho ước mong hòa bình trào dâng từ con tim của quốc gia ấy. Tôi đã có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của hàng ngàn trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tràn đầy quảng trường Bogota. Và tôi đã gặp tại khắp nơi sức mạnh sự sống mà chính bản tính của họ công bố sự sung mãn và khác biệt sinh thái. Colombia là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về sự khác biệt sinh thái. Tại Bogota, tôi đã có thể gặp tất cả các giám mục của quốc gia này, và cả ban thường vụ của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đã có thể ôm hôn các vị, và trao ban cho các vị sự khích lệ mục tử của tôi đối với sứ mệnh phục vụ giáo hội của Chúa Kitô là sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta. Ngày đặc biệt dành cho đề tài hòa giải, tuyệt đỉnh của chuyến viếng thăm đã diễn ra tại Villa Vicencio. Ban sáng đã có buổi cử hành thánh thể với việc phong chân phước cho các vị tử đạo dòng tên là Đức cha Jesus Emilio Zanamilo Monsalve và Linh mục Pedro Maria Ramirez Ramos. Ban chiều đã có buổi phụng vụ hòa giải một cách biểu tượng hướng tới tượng Chúa Kitô của Bogota, không cánh tay và không có chân, bị cắt chặt như dân Ngài. Việc phong chân phước cho hai vị tử đạo đã linh động nhắc nhớ rằng, hòa bình cũng được xây dựng, và có lẽ nhất là được xây dựng trên máu của biết bao nhiêu chứng nhân của tình yêu, của sự thật và của công bằng. Và cả các vị tử đạo đích thật đã bị giết vì lòng tin, như hai vị vừa nêu trên. Lắng nghe tiểu sử của các vị đã thật là cảm động đến chảy nước mắt của khổ đau và đồng thời là của niềm vui. Trước các thánh tích và gương mặt của các vị, dân thánh trung thành của Chúa đã cảm nhận một cách mạnh mẽ căn tính riêng của mình. Với nỗi đau đớn khi nghĩ tới biết bao nhiêu nạn nhân, quá nhiều nạn nhân, và với niềm vui vì lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên những người kính sợ Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tại Medellin, viễn tượng đã là cuộc sống Kitô như là môn đệ, ơn gọi và sứ mệnh. Khi các Kitô hữu dấn thân cho tới cùng trên con đường theo Chúa Giêsu Kitô, họ thực sự trở thành muối, ánh sáng và men trong thế giới, và mang lại các hoa trái phong phú. Một trong các hoa trái đó là các nhà, nơi các trẻ em và thanh thiếu niên bị cuộc đời gây thương tích có thể tìm thấy một gia đình mới, nơi các em được yêu thương, đón tiếp, che chở và đồng hành. Và có các hoa trái khác phong phú như các chùm nho là các ơn gọi linh mục và đời thánh hiến, mà tôi đã có thể chúc lành và khích lệ với niềm vui. Trong một cuộc gặp gỡ không thể quên được với các người sống đời thánh hiến và thân nhân của họ. Và sau cùng, tại Cartagena là thành phố của Thánh Phêrô Claver, tông đồ của các người nô lệ. Trong nghĩa đó, đi bước đầu tiên có nghĩa là tới gần, cúi xuống, đụng chạm thịt xác của người anh em bị thương và bị bỏ rơi, và làm điều đó với Đức Kitô là Chúa đã trở thành nô lệ vì chúng ta. Nhờ Ngài có niềm hy vọng, bởi vì Ngài là lòng thương xót và hòa bình. Tôi tái phó thác dân nước Colombia yêu quý cho Đức Mẹ mà tôi đã kính viếng tại nhà thờ chính tòa Bogota. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ả Rập. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào hội Thánh Teresa Chúa Giêsu và các nữ tử người nghèo. Ngài khích lệ các chị kiên trì trong đặc sủng của đấng sáng lập. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên hội nghị của các học viện Salesian, và các nữ tu Salesian thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cũng như các tham dự viên hội nghị quốc tế y khoa hàng không. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm giáo xứ và thành viên Hiệp hội Trợ giúp Firenze do Đức Hồng Y Giuseppe Bettori tháp tùng về hành hương Roma. Ngài cầu chúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ là dịp giúp mọi người lớn lên trong tình yêu Chúa, để các cộng đoàn là nơi sống kinh nghiệm lòng thương xót đối với tha nhân. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết. Ngày 14 tháng 9, giáo hội cử hành lễ suy tôn Thánh giá Chúa. Đức Thánh Cha chúc người trẻ củng cố việc đối thoại với Chúa và phổ biến ánh sáng và niềm bình an của Chúa cho tha nhân. Người đau yếu tìm được sự ủi an trong thập giá Chúa là đấng tiếp tục công trình cứu chuộc của Ngài trong cuộc sống của từng người. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn biết cố gắng duy trì tương quan thường hằng với Chúa Kitô chịu đóng đinh, để tình yêu của họ luôn ngày càng đích thực, phong phú và bền chặt hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những ai đau khổ vì nạn lũ và bùn trong tỉnh Livorno. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chết và bị thương cũng như thân nhân của họ, và tất cả những ai đang bị thử thách. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu. Sáng thứ Tư 13 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Gioan Li Tê Xúc, mẫu gương truyền giáo tại miền Nam Sudan, châu Phi. Ngay sau buổi lễ truyền chức linh mục tại Vatican, vào năm 2001, thì cha Li Tê Xúc đã xin tình nguyện đến phục vụ tại miền Nam nước Sudan ở châu Phi. Đây là nơi đã xảy ra cuộc chiến tranh Nam Bắc vào năm 1983. Và cuộc chiến đó đã tàn phá khủng khiếp đất nước này. Cuộc chiến đã làm hơn 2 triệu người bị chết và đã để lại biết bao nhiêu là tang tóc cho người dân quê nghèo khổ. Những người còn sống sót sau chiến tranh thì lại bị chết vì bệnh tật và nghèo đói. Họ phải sống trong vùng đất mà nguồn nước uống bị ô nhiễm trầm trọng. Tại nơi đây, vào năm 2001, cha Li Tê Xuất, vị truyền giáo, đã mở phòng khám bệnh đầu tiên tại Nam Sudan và là người bác sĩ duy nhất tại đó. Mỗi ngày, cha khám chữa bệnh cho 30 bệnh nhân. Có những người bệnh nhân đã đi bộ hàng trăm cây số để đến với cha. Có cả những người phải đi bộ 2-3 ngày đường để đến được nơi phòng khám. Mỗi ngày đều có 3-40 người chờ đợi để được khám bệnh. Nhận thấy nhu cầu quá lớn của những người dân tại Nam Sudan, nên cha quyết định xây một bệnh viện bằng những viên gạch do chính tay cha và dân làng tự làm nên. Cha đã đặt mua xi măng từ Kenya và lấy cát từ dòng sông Tôn thuộc Nam Sudan. Dưới cái nóng trên 50 độ C, cha đã cùng làm việc với những người dân làng để đúc lên những viên gạch và dùng chính những viên gạch đó để xây dựng thành một bệnh viện. Năm 2007, bệnh viện do cha Doan Ly Tê Xuất và dân làng xây đã được hình thành, gồm có 12 phòng. Nơi đây, cha đã chữa trị cho các bệnh nhân bị bệnh phổi, tiêu chảy, sốt rét, các phụ nữ mang thai, các trẻ em cần chủng ngừa dịch tả, vân vân. Cha không bao giờ từ chối bất kỳ một bệnh nhân nào đến với cha, ngay cả vào ban đêm khi cha đang yên ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi có những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đến cầu cứu cha vào ban đêm, thì cha vẫn sẵn lòng giúp họ mà không một lời phàn nàn than trách. Các bệnh nhân vẫn tiếp tục kéo đến với hy vọng được cha chữa lành các vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Với họ, cha là một người cha và là một người thầy thuốc. Cha đã đến với họ bằng cả tình yêu thương mà họ chưa bao giờ được ban phát. Cha là hiện thân của Chúa Giê-xu trong trái tim và tấm lòng của họ. Tại nơi đây không có nguồn điện, do đó cha đã tự làm những tấm năng lượng mặt trời để tạo ra nguồn điện dùng để cung cấp điện năng cho các tủ lạnh để bảo quản các loại thuốc chủng ngừa cho trẻ em. Mỗi ngày thứ tư trong tuần thì cha lái xe đến 8 ngôi làng khác nhau để chữa bệnh cho những người phong cùi mù lòa, khi họ không thể đi xa được, mà chỉ có thể ngồi tại nhà mà chờ cha. Thậm chí, có những người không có ai chăm sóc thì bị chết trong nhà mà không ai hay biết. Khi cha đến thăm thì thấy họ đã chết từ lâu. Năm 2005, khi hòa bình được tái lập ở miền Nam và miền Bắc Sudan, đảm bảo cho sự an ninh khi di chuyển, thì đến năm 2006, cha bắt đầu chương trình thăm viếng các bệnh nhân bị phong cùi khi họ không thể bước ra khỏi nhà. Rồi cha đã thành lập một ngôi làng cho những người mắc bệnh phong ở và cấp thuốc để điều trị và ngăn ngừa những chứng bệnh này lây lan. Cha là người duy nhất yêu thương họ, đến với họ và lắng nghe họ. Mỗi lần cha đến thăm, cha không bao giờ đi với hai bàn tay không. Cha luôn có quà cho tất cả mọi người, khi thì những cái áo, khi thì những đôi vớ, lúc thì những cái quần, những đôi giày, những cái áo ấm, vân vân. Cha là người đã khâu những vết thương đầy máu mủ nơi chân tay của những người bệnh phong và băng bó những vết thương cho họ. Cha đã đo chân cho từng người và đặt làm những đôi giày cho họ để họ bớt đau đớn mỗi khi di chuyển. Không hề có một rào cản nào ngăn cách giữa cha và những người mắc bệnh phong cùi này. Họ đã sống trong hạnh phúc vì đã được yêu thương mặc dù họ rất nghèo và bị xã hội bỏ rơi. Cha là một linh mục đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đã từ bỏ đất nước mình mà sang phục vụ một đất nước bên châu Phi. Cha đã sống và đã hội nhập để trở thành một người dân làng Tôn, miền Nam Sudan, châu Phi. Trong cuốn tự truyện Các con là những người bạn của cha, cha đã chia sẻ động lực thúc đẩy cha đến với miền Nam Sudan là ngay khi còn nhỏ, cha đã cảm nhận được sự hy sinh của người mẹ nuôi nấng và lo lắng chăm sóc cho đàn con 10 người. Lớn lên, cha nhìn thấy gương hy sinh phục vụ của các cha, các sơ nơi cha sinh trưởng, và nhất là của chính một người anh làm linh mục và một người chị làm nữ tu. Đặc biệt hơn cả là sự hy sinh tận cùng của người mẹ khi chấp nhận cho cha từ bỏ con đường sự nghiệp của người bác sĩ để trở thành linh mục. Bà mẹ đã từ bỏ sự hưởng thụ giàu sang khi có con làm bác sĩ để sẵn sàng nâng đỡ cha khi cha quyết tâm đi theo lời mời gọi của Chúa. Và chính những tấm gương đó đã làm những động lực thúc đẩy cha lên đường đi đến Sudan để phục vụ cho những người nghèo, bệnh tật và bất hạnh. Ở nơi đó, cha là người đã xây dựng một ngôi trường học đầu tiên từ cấp mẫu giáo đến cấp trung học. Các giáo sư được cha mời đến từ Kenya để dạy cho các em. Và chính cha cũng đã dùng thời gian eo hẹp của mình để dạy môn toán cho các em. Một gương chứng nhân sẽ tiếp tục nói về cuộc đời của cha Joan Ly Tê Xuất trong chương trình tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài, đường đi như miệt mài. Tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng trần bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng điều hiu. Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa xót đã nhiều, tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm, yêu thương con như vô bờ và vẫn luôn đợi chờ, nâng đỡ con từng giờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Túi khôn của nhân loại, tác giả Phan Sào Nam có kể câu chuyện như sau. Mạnh Tử học tư đồ 3 năm, sau đó ông trở về nước Lỗ lấy vợ năm 19 tuổi. Điền Thị, vợ ông là người nết na hiếu thảo, được Mạnh Mẫu ưng ý nhắm cho con trai của mình. Một hôm, Mạnh Tử bất chợt bước vào phòng, thấy vợ đang thay áo để ngược trần. Theo nho giáo nghiêm khắc mà Mạnh Tử vừa học và đang ra sức truyền bá, thì hành động của vợ là sự khiếm nhã lớn xúc phạm chồng. Do đó, ông lớn tiếng đuổi vợ ra khỏi nhà. Thật ra, Mạnh Tử đuổi vợ không hẳn vì lý do đạo đức, mà chính là vì Điền Thị xấu. Ngay từ đầu, ông đã chê vợ nhưng không dám trái ý mẹ. Mạnh Mẫu quyết không để con dâu hiền thục ra khỏi nhà mình, liền hỏi con trai. Thế trước khi vào phòng, con có gõ cửa không? Mạnh Tử lúng túng trả lời, thưa không ạ. Nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, Mạnh Mẫu bảo, vậy chính con mới là người khiếm nhã. Con được ăn học, biết lỗi phải sửa. Con nghĩ thế nào khi đã xúc phạm vợ mình? Mạnh Tử phải xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ và mời nàng ở lại. Từ đó, ông trở thành người chồng mẫu mực và rất yêu thương vợ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường làm những điều không đúng hoặc làm cho người khác phải buồn khi phê phán công việc của người khác trước mặt đồng nghiệp. Nói một điều làm ai đó tổn thương và rồi chúng ta lại biện minh rằng tôi chỉ nói đùa thôi. Không dễ dàng để nói một lời xin lỗi. Nhưng quả thật, lời xin lỗi có một sức mạnh kỳ diệu. nhiều tổng thống, thủ tướng, thượng nghị sĩ hay những người nổi tiếng đã phải triệu tập các cuộc họp báo để xin lỗi công chúng về hành động hay lời nói của họ. Vậy tại sao lời xin lỗi lại quan trọng đến thế? Hầu hết mọi người khi phạm lỗi đều muốn giải thích, trong khi người đối diện chỉ mong một lời xin lỗi. Họ không quan tâm tại sao bạn làm điều đó. Họ chỉ muốn bạn thừa nhận hậu quả mà bạn đã gây ra cho họ. Một nhà tâm lý đã nói rằng, khi tranh cãi, điều ai cũng mong là chúng ta vô tội. Khi gặp những trục trặc trong các mối quan hệ, chúng ta chỉ muốn được thanh minh. Vì thế, hãy lắng nghe người khác nói. Hãy để họ bộc lộ cảm xúc và tôn trọng những gì họ nói. Sau đó, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp phù hợp. Khi giận dữ, chúng ta giải quyết mọi chuyện không theo lý trí. Hãy bình tĩnh trong mọi việc và biết nhượng bộ đúng lúc. Vì những lời nói và hành động trong lúc giận dữ khác nào gương bườm ra khơi khi trời nổi giông bão. Và nếu không thể tự chủ và chuyện đáng tiếc đã xảy ra, chúng ta hãy can đảm nói lời xin lỗi. Thật khó khăn để nói lời xin lỗi vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình có lỗi và xin được tha thứ. Và chúng ta dường như cảm thấy bị hạ thấp giá trị bản thân trong những tình huống như thế. Nhưng thật ra, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình không buộc chúng ta phải mờ nhạt hơn người khác, mà là cùng tạo cơ hội để mọi người cùng tỏa sáng. Mạnh Tử nghe theo lời khuyên của mẹ, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình bằng cách nói lời xin lỗi vợ, xin lỗi mẹ. Và rõ ràng, động thái đó không hề làm ông bị giảm giá trị bản thân. Nhưng ngược lại, từ đó ông trở thành người chồng mẫu mực và xây dựng một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền thục. Nếu ông không nhận ra lỗi lầm của mình, không nói lời xin lỗi và cương quyết đuổi vợ ra khỏi nhà, thì điều gì sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân của mình? Ai trong chúng ta cũng dễ dàng làm tổn thương người khác, vì rằng chúng ta thường không quan tâm đến cảm xúc của người khác trước mỗi hành động hay lời nói của mình. Hãy thể hiện thái độ khiêm tốn của mình bằng cách tích cực gặp gỡ họ, khuyến khích họ giải bày và lắng nghe họ. Nếu không cần thiết, đừng biện minh cho hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, một động thái không thể thiếu, đó là thực tâm xin lỗi và mong muốn được người khác thứ lỗi. Cho dù lỗi lầm gây ra là lớn hay nhỏ, hãy can đảm nói lời xin lỗi. Nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Lạy Chúa, khi lên đền thờ cầu nguyện, người thu thuế đã biết khiêm tốn, xưng thú với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Anh ta đã chân thành xin lỗi và ước mong được Chúa tha thứ lỗi lầm. Vì thế, Chúa đã phán bảo rằng, người này khi trở về nhà thì đã được công chính rồi. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để chúng con nhận ra lỗi lầm của mình và mau mắn nói lời xin lỗi với Chúa và với mọi người. Amen.
Đời con khát khao, mong sao được Ngài là ăn ngọt ngào. Một tình yêu trắng vời, con ra khơi tung gieo cuộc sống mới, để đời vang tiếng ca cho lòng con thiết tha sung ân tình ngày qua. Đường tình yêu rạng ngời cùng Chúa với một đời niềm vui sống mọi nơi. Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa xót đa nhiều. Tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ, và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ, và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.